ông thư ký mà cứ làm gọi là vạn niên luôn. Cho nên bây giờ thì Liên Châu á 2 năm phải đổi một châu, cho nên để nhiều quá thì nó không có hay. Thì nhân cái buổi mà Đại hội Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu vào tối ngày 17 tháng 9 2010 vừa rồi đó, thì có hai việc làm được. Là thứ nhất là Hòa thượng Bảo Lạc đã đại diện cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu nhận lãnh cái phần điều hành 2 năm tới cho Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu đưa về Úc Châu. Rồi cái hiệp kỳ chư tổ sư cũng như về nguồn năm thì muốn tổ chức tại Úc, nhưng Hòa thượng Bảo Lạc thì cũng chưa có sẵn sàng. Cho nên cuối cùng thì Hòa thượng Tấn Thiệt trụ trì chùa Thiện Minh ở Lyon đã nhận lãnh. Rồi thời điểm thì cũng có thể là tháng 9, tháng 8, tháng 7 thì sang năm đó thì thầy sẽ thông báo sau. Thì coi như hai cái việc quan trọng của giáo hội thì đã được thông qua, thì cái đó là Đại hội Liên Châu. Riêng kỳ này đó chư ni khắp nơi trên thế giới về cũng rất là đông, 50-60 vị, tăng cũng 50-60 vị, tổng cộng là 120. Phật tử về ngày thứ sáu thứ bảy khoảng 500, và riêng ngày chủ nhật thì cũng khoảng trên dưới 1.000, tức là dưới 1.000 đi, mình nói thật chứ không không có nói nó phóng đại. Nên là số người rất là đông, quý vị có đi dự đó quý vị thấy đó. Phật tử từ Thụy Sĩ, từ Áo và đa phần là nước Đức. Nó là tinh thần Phật tử Việt Nam và nước Đức chúng ta rất là bao giờ cũng vậy, sát cánh với giáo hội để mà ủng hộ cho chư Tôn Đức Tăng Ni cũng như ủng hộ cho giáo hội. Đó là một cái điều rất là chư Tôn Đức rất là hoan hỷ, cũng như là luôn luôn nhìn cái nhìn rất là thiện cảm đối với những cái người Phật tử mà luôn luôn bảo vệ đạo như vậy. Rồi thì phân ban ở sáng ngày thứ bảy thì Phật tử về đã rất là đông. Thì sáng thứ bảy có 4 cái phân ban. Sáng thứ bảy ngày 18 tháng 9 năm 2010, phân ban thứ nhất là trên chánh điện thì do Hòa thượng Thích Nguyên Siêu và Hòa thượng Thích Tín Nghĩa, viện chủ chùa Từ Đàm ở Dallas ở Mỹ, thuyết trình về Liễu Quán Tổ Sư. Liễu Quán là người Bạch Mã, người sông Cầu đó. Thì ngài là cái thế hệ thứ hai đắc pháp với Tổ sư Nguyên Thiều ở ngoài Trung, sau đó về Nam Trung phần thì khai sáng là một cái thiền phái gọi là Liễu Quán. Trong này có cái đề tài mổ xẻ là chánh giáo phân ly, đề tài rất là hay. Mà quý vị biết là cuộc cách mạng của Pháp, ai nhớ cuộc cách mạng Pháp ngày mấy, tháng mấy, năm mấy nè, nói nghe coi, có người bên Pháp, ba người bên Pháp nói thì nghe. Cách Tòa Rê 14 tháng 7 nhằm năm nào? Năm 1789, 1789, 14 tháng 7, 1789. Nên nhớ vậy, đó là cách mạng Pháp, cái đế chế, thể chế Cộng hòa đầu tiên. Thì ngày xưa đó, ở bên Âu Mỹ này, nước nước Mỹ thì không có, nước Mỹ 200 năm lập quốc thì không có vua. Nhưng mà các nước ở Âu Châu này đó, ngày xưa là chính quyền và tôn giáo là một. Ngày xưa mấy ông vua Âu Châu này muốn đi đánh ở đâu là phải được cái giáo lệnh của La Mã, cho nên nó rất là nguy hiểm. Thì bắt đầu từ cuộc cách mạng của Pháp 14 tháng 7 năm 1789 á, thì chánh giáo phân ly. Trong lúc đó thì Á Châu mình á, thì Tổ sư Nguyên Thiều cũng vậy, Tổ sư Liễu Quán cũng vậy, đã được những chúa nhà Nguyễn mời vào ở trong cung để mà dạy cho vua cũng như là dạy cho hoàng hậu và các đông cung thái tử. Nhưng mà các tổ thì chỉ muốn sống một cái cuộc sống yên bình, cũng giống như Vận Hành Thiền Sư ngày xưa, hay là cũng giống những vị quốc sư như quốc sư trong núi Yên Tử, Phù Văn Quốc Sư chẳng hạn. Những vị quốc sư này thì muốn ở nơi chốn thôn dã chứ không có muốn ở chốn thị thành hay là ở trong cung vua. Thì cái tinh thần chánh giáo phân ly phân tích rất là và sâu sắc và thảo luận cũng rất là hay. Thì nó tại vì quý vị hôm đó đó mắc hộp hội Phật tử, ban chấp hành hội Phật tử ở ngoài cái lều, và cái cái lều lớn thì Hòa Thượng Bảo Lạc giảng pháp, đồng thời chư ni thì hôm đó có một cái cuộc họp riêng. Hôm đó là có tất cả là bốn phân ban cùng một lúc. Thì kết quả của bốn phân ban đó là bên chánh điện á thì bàn sâu về cái chuyện mà chánh giáo phân ly, tức là chính trị, chính quyền và tôn giáo phải tách biệt. Cũng có đề cập đến vấn đề tình hình của Việt Nam trong hiện tại. Có nghĩa là cái ban tôn giáo của Cộng sản Việt Nam họ muốn cái giáo hội Phật giáo Việt Nam là một cái công cụ ở trong ban tôn giáo đó. Nhưng theo nhận xét của diễn giả thì nói rằng một cái tôn giáo có hơn 2.000 năm lịch sử mà bỏ vào trong một cái ủy ban tôn giáo, nó thiếu đi cái ý nghĩa. Bây giờ quan trọng nhất là nhà nước là nhà nước, giáo hội là giáo hội, chứ giáo hội không là nhà nước mà nhà nước không là giáo hội. Thì hôm đó thảo luận cũng rất là sôi nổi vào cái buổi sáng ngày 17 tháng 9. Rồi thì phía bên thuyết pháp thì tôi cũng có ra một chút thì thăm viếng rồi nói chuyện chút, thì thấy bà con ngồi trong lều cũng đông, khoảng 150-200 người. Phía bên hội Phật tử thì họp hai lần, buổi sáng thì họp lều nhỏ, buổi chiều thì họp ở trong trai đường của chùa. Thì cái kết quả được đưa ra là 18 chi hội gia đình Phật tử có những chữ ký để ủng hộ cái lập trường của giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Liên Châu. Thì đó là cái thành quả của anh em, thì cũng rất là đáng tán dương trong cái công việc làm chung cho giáo hội. Rồi thì với bên chư ni thì họ cũng có một số yêu cầu là chư ni cũng phải được học tập riêng. Trong tương lai thì chùa Linh Thứ ở Ba Linh là cái nơi để mà hướng dẫn cho chư ni, quý sư bà, quý ni sư về đó cũng có đào tạo. Cũng như quý vị thấy, không đào tạo thì không có thành gì hết. Cũng như thành tâm hồi xưa thì khác, bây giờ thấy hôm qua quân tu sao, khá không? Sao cười cười vậy? Tức là có tiến bộ, ha? Cho thấy tràng pháo tay. Nhưng mà tu thì phải tiến, chứ tu lùi thì không có được. Nhưng nói như Hòa Thượng Bạch Hiển á, làm thì tu thì đừng có sợ, mà nếu ai sợ đừng làm thì tu. Sợ cái gì? Sợ dông bão, sợ phiền não, sợ chướng duyên. Người tu mà sợ chướng duyên, sợ phiền não. Nhưng hôm qua quý vị coi cái phim của Ngài Quảng Không Hòa Thượng đó, không có gì để sợ hết, mà cũng không có gì để lo hết. Mình chỉ sợ mình đó, chứ đừng sợ người ta. Cho nên ma trong người không sợ, mà sợ ma ngồi. Có nhiều người cứ sợ ma ngồi, nhưng mà bao tử mình là một cái nghĩa địa, nó chứa toàn là ma hết. Ma cà rồng, rồi ma heo, rồi ma bò, rồi ma đủ thứ hết. Mà không sợ, mà sợ gì ma ở bên ngoài. Thế thì cái buổi chiều đó thì Thượng tọa Hành Tuấn thuyết trình về Minh Hải Tổ Sư ở trên chánh điện. Thì tinh thần của Minh Hải Tổ Sư thì mới nhận ra nguồn gốc. Hòa Thượng Thắng Hoan là gốc ở đâu, Hòa Thượng Thanh Từ gốc ở đâu. Thì Hòa Thượng Minh Tâm gốc ở Nguyên Thiều, mà cũng đồng thời là cũng gốc ở bên Minh Hải. Rất là hay, tức là ngài về nguồn hay là ngài về cội, có nghĩa là nhìn nhận với nhau là anh em, để mình tìm cách mình gần gũi với nhau, nói chuyện thông cảm với nhau. Thì đó là hai cái ngày hội rất là có ý nghĩa. Thì vào tối ngày 17 tháng 9 năm 2010 đó, thì lẽ ra là có một cái khoáng đại năm để cái làm conclusion, tức là đúc kết lại những cái hội nghị, những cái phân ban. Tối hôm đó thì có một cái đêm tâm tình, thì Hòa Thượng Tính Thiệt mở đầu trước. Mà chương trình không có MC, nhưng mà thực sự ra thì tôi cũng phải quyền biến để mời một số cái Phật tử cũng như quý thầy lên ca hát cho nó vui. Rồi cuối cùng thì anh Thiền Anh đại diện cho bên hội Phật tử có đọc cái bản kính nghị thư để mà dâng lên chư tôn đức. Thì chư tôn đức hôm đó cũng rất là cảm động. Ngày hôm sau lễ bế mạc quý vị còn nghe là quý thầy có nhắc lại cái việc đó. Thì xong ngày 17, ngày 18, ngày đó trời suốt ngày trời cũng có mưa, đúng là thiên thời. Rồi thì ngày 19 mới là ngày quan trọng, ngày thiêng hai cái kiệu tổ. Cái kiệu của chư tổ sư với cái kiệu của Thánh Tự Đạo, tức là Bồ Tát Thích Quảng Đức, từ thiêu vào ngày 20 tháng 4 năm 1963 âm lịch năm Quý Mão ở Sài Gòn. Thì cái tinh thần kỳ tổ thì khi mà đi ra phía Vịnh Ngọ thì cũng có lăng múa đưa đê nhuận lần trước đó. Tối thứ bảy thì lẽ ra đó trong ngày suốt ngày thứ bảy và chiều thứ bảy đó Đêm Văn Nghệ định làm cái hội trường rồi, nhưng mấy anh em trong đó có thầy Hành Giới có đề nghị là thầy chia ra vậy cũng khó quá, thôi thì nên làm hết cho bên tu viện, tôi thấy cũng có lý, cho nên một Đêm Văn Nghệ mấy em diễn diễn cũng rất là hay. Có mấy con lăng con và những bài hát cũng rất là tuyệt vời. Bài mà Hiền Quang Thế Âm chị Diệu Nhân hát nhưng mà nay học thuộc cái bài đâu có tác giả là ai đó chị biết đó. Hát mà không biết tác giả, bài đó của ai chị nhớ ha, bài đó là của Hòa Thượng Thích Từ Giang. Thầy này Từ Giang là đang ở Sài Gòn, bài rất là hay, được phổ nhạc bài mẹ Hiền Quang Thế Âm đó. Như giọt nước Cần Dương vậy đó, vậy học thuộc giọng chị ca vậy rất là hay, nhưng bây giờ thêm học thuộc nữa là đặc biệt thêm ha. Thì cái Đêm Văn Nghệ đó thì có tiếng mà hồ thôi nhưng mà cũng rất là tốt, nhưng em gia đình Phật tử Chánh Dũng cũng như gia đình Phật tử Chánh Tín đã đóng góp. Thì ngày hôm sau thì mấy em nó cũng múa lân dẫn đầu rồi khiêng các kiệu rồi bê tích trượng rồi đi vào làm lễ. Thì làm lễ thì cũng chào quốc kỳ Việt Nam Cộng Hòa, rồi thì Phật giáo ca, rồi thì tưởng niệm rồi trầm hương đốt, rồi sau đó thì cúng tổ, rồi thì có đọc về tâm niệm của Tăng Ni Việt Nam Hải Ngoại. Cái bài này cũng rất là hay, rất mấy cái thầy với cô thì cũng rất là xúc động. Rồi sau đó thì cúng dường trai tăng, cúng vong, buổi chiều coi như là xong. Thì nói chung á, trước đó thì về thiên thời đó thì mấy anh em rất là lo, thì tôi cũng nói đùa thôi, tôi nói thôi thì mình cứ cầu nguyện rồi may đi chỗ khác. Đúng là trời mưa thì mặc trời mưa mà tôi không có nón trời chừa tôi ra. Mình không có nón trời sẽ chừa mình thôi. Cho nên là sao? Cái sự cầu nguyện nó là một cái linh thiêng, mình phải thấy cái điểm đó. Mà cái này là đài khí tượng của Bồ Đình Dê nó đó, suốt 3 tuần lễ nó mưa hết. Mà cái ngày thứ bảy rất là đẹp, ngày chủ nhật cũng rất là đẹp, thứ hai, thứ ba, thứ tư tuần sau nó cũng rất là đẹp. Thế mình thấy có một cái sự linh ứng gọi là thiên thời, còn thế nào gọi là địa lợi. Quý vị biết rằng khi mà tôi lãnh cái nhiệm vụ mà tổ chức lễ hiệp kỳ du lịch ở Tổ sư kỳ về nguồn 4 này đó, là vì lẽ ra là Hòa Thượng Minh Tâm nhận nhưng mà chùa Khánh Anh chưa có xong, cho nên Hòa Thượng nói thôi Hòa Thượng Như Điển có thể lãnh được không, thì tôi nhận liền với lý do là dĩ nhiên là tin tưởng vào cái nhân sự của Phật tử Việt Nam ở bên Đức, chứ bên Pháp thực sự là có nhưng mà chùa Khánh Anh thì không có nhiều. Cũng tin tưởng thêm một phần nữa là một chút tài chánh nó cũng dồi dào hơn. Năm 94 thì chùa Viện Giác bao thầu hết từ A tới Z, thì hồi đó khoảng 450 ngàn euro, mà hồi đó thì chính quyền Liên bang Đức còn tài trợ cho cái tiền khách sạn cũng như di chuyển của chư Tăng, còn bây giờ thì Đức cũng nghèo rồi, cho nên họ không có tài trợ được, thì mình phải tự lo hết. Nhưng tôi lãnh với điều kiện là Giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất Âu Châu lãnh và nước Đức chịu cái phần kỹ thuật tổ chức thôi, còn tài chánh thì sẽ chia ra với nhau để mà gánh vác đó, thì cái trách nhiệm chung như vậy thì tôi mới lãnh, nhưng lãnh riêng cho Đức thì tôi cũng có lãnh. Thì khi lãnh xong thì tôi về có trình lên Hòa Thượng Khánh Anh là chỉ có ngày 3 tới ngày 5 tháng 9 2009 là cái tạc biên ở chùa Viện Giác rảnh thôi, thì thưa Hòa Thượng sẽ làm cái tạc biên này. Hòa Thượng đồng ý. Thì khi mà cái tật minh đưa lên nhá trên internet của chùa đó, là thế là Hòa Thượng Tín Nghĩa là người phản đối đầu tiên đó. Rồi điện thoại qua tôi bên Úc hồi đó tháng 10, tháng 11 tôi đang ở bên Úc, nó tại sao thì làm cận ngày Vu Lan quá vậy, thì chúng tôi không thể ai đi được hết đó. Tại vì sau Vu Lan chỉ có 10 ngày thì cứ thầy còn đi chùa A, chùa B, chùa C. Ngay cả chúng ta ở đây là mới tuần rồi mới hết Vu Lan á, cho nên tôi nghĩ thôi cũng phải, thôi bây giờ dời lại. Bây giờ lại thì chỉ có thể 2 tuần sau nữa, đó là từ 16 tới 19 tháng 9 2010 thì chỉ có tu viện Nguyên Đức là kết hợp với cái tuần lễ quân tu tịnh độ đó thì mới được thôi. Tại vì thường thường quý vị biết là chi bộ giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất mỗi năm là họp vào ngày 28 tháng 6 tại một chùa để giải quyết cái chương trình của năm sau, cũng như năm 2011 là đã xong từ tháng 6 rồi, cho nên mới phát ra cho anh em biết trước. Còn đại hội Aventura là tháng 9, cho nên khi lãnh xong thì cũng không có cách nào để đổi, thì chỉ đổi về Viễn Đức. Đổi về Viễn Đức đầu tiên là Hòa Thượng Bảo Lạc nói là thầy sợ gì mà đem về Viễn Đức, tôi không có sợ gì hết, sợ thì đâu có nhận làm gì, nó chắc sợ biểu tình, nó không có. Họ biểu tình thì chuyện của người ta, đây sứ tự do, ai muốn biểu tình thì có biểu đâu gì đó. Biểu tình có nghĩa là biểu đồng tình, quý vị hiểu cái nghĩa đó. Thế nào gọi là biểu đồng tình? Tức là biểu dương cái tình cảm cùng giống nhau. Thì những người nào cùng cái tình cảm giống nhau thì họ biểu tình đó, chuyện là chuyện bình thường thôi. Giống như đi Mỹ cũng nghe biểu tình hoài, thì chuyện cũng bình thường thôi, thì tôi nói không phải. Rồi sư bà Diệu Tâm cũng nói, sao tại không tổ chức viên giác mà đem xuống Viện Đức? Tôi nói không, đem xuống Viện Đức nó có nhiều lý do khác. Thứ nhất